Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh. Lời đầu tiên chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã sắp xếp và tạo duyên lành cho con hôm nay được trở về đây trước đảnh lễ Tam Bảo, sau đó có một thời pháp gửi đến quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử thân mến, tối hôm nay chúng ta có hai cái chương trình. Chương trình thứ nhất, chúng ta nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong thì một số anh chị trong nhóm Hoa Từ Bi và nhóm May Lành sẽ có vài phần quà nho nhỏ đến gửi đến quý Phật tử. Thì thầy sẽ giảng đến quý Phật tử khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng, bài pháp ngắn ngắn. Bài pháp hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử là có cái chủ đề là người dễ thương, người dễ thương. Ở đây quý vị có muốn làm người dễ thương không? Có không? Muốn làm người dễ thương thì muốn làm người dễ thương thì mình phải có những cái yếu tố nào thì mới được gọi là người dễ thương. Thì qua cái bài pháp hôm nay thì chúng ta sẽ biết được, rồi chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình để mình coi là mình làm gì thì mình mới được gọi là dễ thương. Trước nhất ở đây kể quý vị nghe câu chuyện vui vui như thế này. Hôm đó đó có một cái hai cái anh với cái chị này, hai cái anh chị này quen nhau, đang đứng chơi trên cái cầu mà hai anh chị này chém gió dữ lắm. Mà bây giờ người ta gọi là chém gió, tức là nói quá một chút. Thì bữa đó cái anh thanh niên á, anh nói như thế này nè, anh đang đứng anh ngắm trời, anh mới nói như thế này là: cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao tôi lại dễ thương thế này. Anh tự nói, anh tự khen anh luôn: cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao tôi lại dễ thương thế này. Thế là cái cô này có nghe qua, nghe cái anh này nói câu như vậy đó, như đầu cô mới nghĩ rằng câu, cô mới nói như vậy nè: cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao em lại cu te thế này. Thế là hai người có đâu ai chịu thua ai đâu. Thì bỗng lúc đó đó, có một cái bà lão, bà đi qua, bà nghe hai người nói hai câu này, bà mới nói thêm câu: cuộc đời đau khổ triền miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này. Cuối cùng là sao? Cái anh này tự khen ảnh, cô kia tự khen cô kia. Cái bà lão này bà thấy ôi trời đau đầu quá. Rồi thưa đại chúng, là trong cái cuộc sống của mình đó, không biết mình có dễ thương hay không thì không biết, nhưng mà khi mà mình nhìn vô gương á thì mình thấy mình dễ thương, thấy không? Mình 70 tuổi rồi mà mình nhìn vô gương á thì mình thấy là mình dễ thương theo kiểu 70 tuổi, đúng không? Mình đen á thì mình dễ thương theo kiểu đen, mình trắng á thì mình dễ thương theo kiểu trắng, mình mập á thì mình dễ thương theo kiểu mập, tóc mình bạc thì mình dễ thương theo kiểu tóc mình bạc. Ví dụ như bây giờ mình đen mà mình vô gương á thì mình cũng thấy mình đẹp nữa, cái mình mới tự an ủi mình đẹp bằng cách này nè: da tôi đen nhưng lòng tôi trắng, ba má tôi nghèo giăng nắng nên tôi đen. À, thì ra là da mình đen này do mình giăng nắng. À, có thật là giả dụ như là mình lùn, người ta chê là mình lùn là xấu, không có dễ thương, nhưng mà mình nhìn vô gương mình thấy mình lùn mình thấy vẫn đẹp bình thường. Đẹp ở cái chỗ nào? Lùn không phải là xấu mà do thời thiếu ống tôi biến ăn nên tôi mới lùn. À, cho nên xin thưa đại chúng là một con người của mình trong cuộc đời này nè, thực là cái lùn, cái ốm, cái xấu á, nó không có làm cho mình khổ. Mà khổ là ở chỗ nào? Khổ là mình chấp với mình kẹt vào cái đó đó, cho nên mình mới khổ. Ví dụ như bây giờ, giờ thầy hỏi ở đây ai chưa lấy chồng, đưa tay thầy coi. Ai chưa lấy chồng? À, ai chưa lấy vợ? Ai chưa lấy vợ, đưa tay thầy coi. Ủa đây mấy anh lấy vợ rồi hả? Chồng thì có nhiều người chưa lấy, sao ế nhiều vậy? Mà còn ai chưa lấy vợ thì có một hoặc hai người đưa. Xin thưa quý vị, cái ví dụ như là mình đưa tay mình nói là mình chưa lấy vợ hay mình chưa lấy chồng, người ta nói rồi, năm nay lớn rồi mà chưa lấy vợ chưa lấy chồng, người ta nói mình bị gì? Ế, anh bị ế, chị bị ế rồi. Mình buồn không? Buồn không? Không. Mình nói không phải tôi ế mà tôi chờ người tôi tế tôi thương, không phải ế tôi chờ người tôi tế tôi thương. Vậy thì á, đứng trong một cái cục diện nào, trong hoàn cảnh nào trong cuộc sống của mình á, mình mà nhìn bằng con mắt lạc quan á thì mình đều có hạnh phúc hết, không có gì làm cho mình buồn khổ hết. Ví dụ như là ốm, ốm có khổ không quý vị? Mấy cô đây nè, ốm có khổ không? Khổ không? Đừng có nói khổ nghe thầy ốm đau lòng. Ốm không có khổ không? Vậy mập có khổ không? Mập có khổ không? Ai nói mập khổ đưa tay này coi. Chết, có cái cô kia cô nói mập khổ kìa. Đừng có chơi với cổ. Xin thưa quý vị, mập cũng không có khổ, ốm cũng không có khổ, lùn gì cũng không có, đen gì cũng không có khổ chân á. Mà khổ là khổ ở chỗ nào? Khổ là ở cái chỗ mình chấp kẹt vào cái đó đó. Bây giờ đọc theo thầy câu này sẽ đời sẽ tươi như hoa. Đọc theo thầy nha: mập đẹp, ốm dễ thương, lòi xương dễ mến. 2, 3. Thầy xin chào những người mập đẹp ốm dễ thương lòi xương dễ mến. Thấy không? Kể trong đây ai cũng thành người dễ thương hết trơn rồi. Vậy thì khi nào là mình là người dễ thương? À, khi mà người ta nói mình một cái câu gì đó mà trái ý nghịch lòng của mình á, mình không có giận, mình không có buồn, mà mình đối xử với người ta một cách an hòa á, thì khi đó mình dễ thương. Đó, đó là một trong những lý do mình dễ thương. Chứ không phải mình dễ thương là khuôn mặt mình phải trắng đâu nha, khuôn mặt mình phải tròn đâu nha, mũi gì, mũi trái dừa rồi má trái dừa gì đó, ví dụ vậy. Thì khi nào mình dễ thương là khi á mà trong tâm mình ít giận. Thầy nói ít giận thôi chứ thầy không có nói là hết giận đâu. Tại vì trong chúng ta không có thể nào mà hết giận được đâu. Vì khi chúng ta chứng đến thánh quả chúng ta mới hết giận. Còn bây giờ trong cuộc sống của mình, cái người nào mà bớt giận thôi là người đó dễ thương rồi. Ngày xưa mấy ông quan á, chúng không biết mấy ông quan thì trong cái tay của ổng á, trong cái tay áo dài của ổng này nè, ông thường có để cái kiến, để cái gương, để làm cái gì? Để mỗi khi mà chuẩn bị gặp vua là mấy ổng nhìn vô cái gương, nhìn vô để làm cái gì? Để soi chỉnh trang lại cái y phục. Còn các vị tổ của mình dạy như thế này nè, khi mà con giận á, con nhìn vô cái gương thử coi, con nhìn con thấy con còn dễ thương nữa hay không. Quý vị có khi nào nhìn mình vào gương lúc mình giận chưa? Có chưa? Có không? Thấy mình giống ai? Giống bông hoa giả quỳ. Là cái gì? Tự nhiên có người dịch là quỷ già. Cái thầy không có dịch nha. Rồi bây giờ đọc theo thầy câu này nè. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Vậy là mình biết á, cái giận nó làm cho mình xấu. Vậy cái yếu tố đầu tiên để cho mình được dễ thương á, là mình bớt giận. Xin thưa đại chúng, khi mình giận á, nơi tự thân của mình nó tiết ra cái độc tố. Và cái độc tố đó là nó tự giết mình trước. Rồi bởi cơn giận của mình nói ra những điều, mình làm những điều gọi là những điều không có tốt, mình làm cho người khác đau khổ, rồi mình tạo thành cái ác nghiệp, có oán kết với nhau nữa. Vậy thì cái giận á, nó làm cho mình mất cái sự dễ thương. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên để cho mình dễ thương á, là mình bớt giận. Làm được không? Nghi nghi thằng anh đưa tay cho nghe. Có ai làm được bớt giận được không? Hơi khó đúng không? Thôi khó thì khó, nhưng mà mình cố gắng nha. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ hai nè, để mình dễ thương nè. Thường thường á, đại chúng biết là ông bà mình á, khi mà gặp một cái người dễ thương thì ông bà mình nói là người này có gì? Có gì? Có duyên nha. Chứ ông bà mình không có nói đẹp, mà ông bà mình dùng cái từ là dễ thương quá ha, có duyên quá ha. Vậy thì á, cái có duyên đó chính là cái dễ thương đó thưa đại chúng. Mà cái có duyên đó ở đây chính là cái gì? Cái có duyên đó ở đây đó, nói theo nhà Phật của mình đó, đó chính là cái phước của mình. Cái người có duyên là cái người có phước. Cái người có duyên lạ lắm thưa đại chúng. Ví dụ như là có 5 cửa hàng bán đồ, 5 cửa hàng bán giống nhau, mà cái người có duyên á, là tự nhiên người ta thích vô chỗ cái người có duyên người ta mua. Lạ vậy đó. Hoặc là bây giờ đơn giản á, thầy nói ha, có 3 người mình đang đi ngoài đường á, có 3 người bán cái đồ lặt vặt ngoài đường mời mình vô mua, mà tự nhiên mình nghe cái người nào đó nói có duyên, hoặc là ít nhất mình nhìn cái khuôn mặt người ta có duyên, cái tự nhiên mình thích vô cái người đó mình mua. Thấy không? Mình thích nghe cái người có duyên nói. Hoặc là cái trường hợp như thế này nữa, giả dụ như bây giờ mấy cô á, mấy cô mà bây giờ là có con gái mà có con trai, nó quen đứa con gái dẫn về, nó dẫn 3 cô về. Vậy thì theo kinh nghiệm của người mẹ, mình chọn cô nào? Chọn cô nào có duyên nhất á, chứ không phải chọn cô đẹp cô xấu đâu, mà thường thường á là chọn cái cô nào có duyên nhất. Đây là cái kinh nghiệm của người xưa á. Và thì mình hiểu cái này, cái duyên là cái gì? Cái duyên chính là cái phước của mình á. Cái người mà có duyên là cái người có phước. Mà cái người có duyên á thì dễ cảm hóa người khác. Nói á, thì người khác dễ nghe. Hoặc đơn giản người ta nhìn vô mình á, người ta có cái sự cảm mến. Còn cái người không có duyên thưa đại chúng, nói người ta không có nghe. Thầy kể đại chúng nghe câu chuyện vào thời Đức Phật như thế này. Hôm đó đó, có một nhóm người vào trong tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đại chúng biết là Đức Phật thuyết người ta không có nghe. Đến thầy Xá Lợi Phất thuyết người ta cũng không nghe. Đến thầy Mục Kiền Liên thuyết người ta cũng không nghe. Nhưng mà đến thầy Vô Não thuyết á, thì người ta ngồi người ta nghe. Người ta nghe chăm chú vậy đó. Thì quý thầy mới thấy lạ, vậy là tại sao mà quý thầy thuyết
những người này không nghe, mà thầy vô não thiết là người ta ngồi chăm chú người ta nghe. Thì Đức Phật mới nói là lý do như thế này, là trong thời quá khứ có một kiếp thầy vô não, thầy là một người xuất gia, thầy tu. Thì mỗi buổi trưa mà thầy ăn cơm xong á, thì trong cái chén cơm của thầy á, thầy chừa lại một ít cơm ở trong cái chén. Thì sau khi ăn xong á, thầy mới đi ra mấy cái tổ kiến á, thầy mới đổ cái cơm đó xuống cho những con kiến đó nó ăn. Rồi cái duyên lành thầy gieo với mấy con kiến đó, rồi trải qua trong nhiều kiếp luân hồi như vậy đó, thì mấy con kiến nó được làm người, nó trả xong cái nghiệp súc sanh nó được làm người. Thì cũng nhiều thầy thiết nó không nghe, nhưng thầy vô não thiết nó nghe, là tại vì thầy vô não chính là cái vị tỳ kheo mà trước kia cho cơm cho mấy con kiến nó ăn đó. À, quý vị thấy lạ không? Vậy thì trong cái cuộc sống này của mình á, cái duyên á, nó có cái thiện duyên và cái ác duyên. Nếu mà cái cuộc sống của mình gieo cái thiện duyên đối với người khác á, thì sau này khi mình gặp lại cái người đó, người đó sẽ nghe mình nói, hoặc là mình nói người ta nghe, hoặc là mình gặp cái người có duyên mà mình mang ơn người ta, là tự nhiên trong lòng mình á, là mình muốn nghe người ta nói, hoặc là cái vị đó là vị thầy thì mình muốn làm đệ tử của cái vị thầy đó, hoặc là mình cứ muốn lo, mình muốn giúp đỡ cho cái người mà mình đã mang ơn trong quá khứ. Cho nên xin thưa quý Phật tử á, là trong cái cuộc sống này của mình á, thầy khuyến khích là mình cứ cố gắng mình tạo thêm một người bạn, mình kết duyên lành thêm với một người bạn, chứ đừng có kết thêm một người kẻ thù nha. Rồi trong cuộc sống này của mình á, đã nhiều buồn khổ rồi, đã nhiều cái sự đau khổ rồi, mà mình còn kết thêm cái sự buồn khổ á, hoặc là cái sự giận hờn có án kết á, thì mình khổ đời này á, còn khổ đời sau nữa. Cho nên cái ý thứ hai á, thầy muốn dạy ở đây á, cái người dễ thương á, là cái người có duyên. Mà cái người có duyên ở đây tức là cái người có phước. Mà cái phước đó ở đây là cái gì? Là cái người này á, đã từng nhiều kiếp, hoặc là trong kiếp này gieo duyên lành với nhiều chúng sanh, gieo phước lành với lại nhiều chúng sanh. Đơn giản ví dụ như hôm nay thầy nói, một số anh chị ở đây hay một số quý Phật tử ở đây, hôm nay đi về đây thăm chùa của mình ở đây, xong rồi có những cái phần quà nho nhỏ gửi đến quý Phật tử, thì đây là thành cái duyên rồi đó. Có thể trước giờ mình không có gặp nhau, mà lát nữa quý Phật tử tặng cho mình mỗi người phần quà nhỏ nhỏ tinh thần, rồi có thể là cả cuộc đời này mình không gặp nhau nữa, 50 năm sau, 30 năm sau mình không gặp nhau nữa, hoặc có thể là hết đời này mình không gặp lại cái người mà phát cho mình cái phần quà đó nữa. Nhưng mà khi mà người ta tặng cho mình cái phần quà, mình nảy sinh cái cảm tình, mình nảy sinh cái cảm mến, mình nảy sinh cái lòng biết ơn. Và rồi cái thời gian trôi qua, cái lòng biết ơn, cái cảm tình đó nó cũng không còn nữa, mà nó ẩn trong trái tim của mình đó. Nó nằm trong trái tim của mình. Rồi cái kiếp sau, khi mình gặp lại cái người mà cái kiếp trước tặng quà cho mình đó, tự nhiên mình nhìn người đó, mình cảm mến cái người đó. À, nó lạ vậy đó. Cho nên quý vị để ý coi, trong cuộc sống của mình có những người mình gặp một lần mà mình cảm mến người đó luôn, có không ạ? Có không mấy cô? Cũng có những người mình gặp một lần nhìn cái mặt thấy ghét luôn, có không? Bây giờ đọc cho thầy câu này nè: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có duyên ngàn dặm về gặp gỡ, không duyên đối diện cũng như không. Có duyên ngàn dặm về gặp gỡ, không duyên đối diện thấy ghét liền. Có không? Có trường hợp này không? Vậy thì ở đây á, mình muốn trở thành người dễ thương là mình phải có duyên. Mà cái duyên nó đâu ra? Cái duyên đó là cái phước. Mà muốn có phước thì phải làm phước. Mà làm phước á thì phải vất vả. Làm phước á phải chịu thiệt thòi. Làm phước á thì phải hy sinh. Nói với những người mà đi làm phước, hôm nay mình đi làm phước mình bỏ một ngày, hoặc là mình đi làm phước á mình phải bỏ cái tịnh tài. Mình có 1 triệu trong túi, mình bỏ 500 mình đi làm phước, không bao giờ nó nhảy thành 1,5 triệu đâu. Nó mà nhảy thành 1,5 triệu cái mình làm nhiều lắm. Nhưng mà bù lại có cái phước. Cho nên cái người làm phước coi vậy khó lắm. Mình phải biết hy sinh, mình phải thiệt thòi, và đôi lúc phải vất vả. Nhưng mà mình hiểu cái luật nhân quả trong cuộc đời á, rất là công bằng. Cái gì mình cho đi á, không có bao giờ nó mất đâu. Mà khi mình hiểu điều này á, không phải mình làm phước để mình cầu phước nữa, mà mình làm phước để mà mình đẹp hả? Làm phước để làm cái gì? Có một lần đó, cái cô đó cô vô chùa, cô cúng hoa lên Phật, chúng biết cổ nguyện như vậy nè: dạ con xin cúng dường lên Phật một bình hoa, xin Phật phù hộ cho con đẹp. Chứ không phải là cúng không không đâu, bánh ít đi bánh quy phải lại, đó là cuộc đời. Còn đây cúng lên Phật thì con cúng cho Phật bình hoa, Phật cũng phải nhớ phù hộ cho con. Phù hộ cái gì mới được chứ không? Nên Phật nhớ phù hộ cho con đẹp, thì ra cổ cúng hoa á là cổ cầu cho cổ đẹp. Rồi có cái ông đó, ông cầu như vậy, có cái cô đó cổ cầu như vậy nữa nè. Cổ buôn bán, mà bây giờ cổ bán ế quá, mà cổ bán á là cổ bán gian nữa, cho nên cổ mới vô cổ cầu Phật á là xin cho con bán giận, bán mua gian bán lận mà người ta không có biết, cho con bán có lời. Thì đại chúng thấy người ta khấn nguyện như vậy, Phật có phù hộ không? Không, không có phù hộ. Cho nên nhiều người á là cúng hoa hoặc làm phước á là cầu cho mình đẹp nha, cầu cho mình khỏe nha. Ở đây á cụ ơi, cụ đang cười tươi tươi với cụ mà vô chùa cụ làm phước á, cụ cầu cái gì vậy? Cầu cái gì nói này nghe coi. Cầu cho mạnh khỏe. Cầu cái gì nữa không? Cụ bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi hả? Trời, 70 tuổi mà nhìn khỏe, cười biển liễn, cười mắc cỡ. À, xin thưa đại chúng, có nhiều người á dễ thương lắm. Con lần đó thầy hỏi cô ơi, đầu năm cô vô chùa có cầu gì đó? Dạ con ít cầu gì lắm, thì con chỉ cầu mạnh khỏe, rồi sức khỏe, rồi bình an, rồi thế giới hòa bình, rồi chúng sanh an lạc. Cô cầu nguyên một dãy dài luôn mà thầy không nhớ. Nhưng mà con thì ít cầu gì lắm, cô kể một hồi thầy cũng không nhớ cô cầu cái gì. Đơn giản một điều ở đây á, thầy nói với đại chúng là trong cuộc sống của mình có một cái duyên nào đó để mình có làm phước được á, thì quý vị cố gắng làm. Mà làm phước á, mình đừng có cầu. Làm phước đơn giản là mình làm phước để có phước để mình tu, phải không? Cái này mới là cái gốc, chứ không phải cái phước mà mình làm mình cầu á để cho mình đẹp, mình giàu, cái này cái kia nó tán qua những cái việc đó hết rồi. Mình làm phước á để mình có phước để mình tu. Thật ra khi quý vị cúng hoa lên cho Phật, quý vị không nguyện thì quý vị cũng đẹp à. Mà khi quý vị cầu nguyện á thì quý vị lại xấu đâu. Cho nên để cho mình trở thành người dễ thương á trong cuộc sống này, quý vị phải biết làm phước nha. Tại vì cái phước á nó làm cho cuộc sống của mình gặp nhiều cái thuận lợi, mà ngay cả con người của mình cũng vậy. Cái người có phước á, người ta nhìn người ta dễ cảm mến lắm. Cái người có phước là cái người có duyên đó. Bây giờ thầy nói cái thứ ba. Cái người mà được gọi là người dễ thương á là cái người đó sống không có ích kỷ, bớt ích kỷ nha. Tại chúng có biết ích kỷ là cái gì không? Thầy dịch ra ngôn từ cho nó dễ hiểu. Ích kỷ là kẹo kéo á. Kẹo kéo có nghĩa là cái gì? Kẹo kéo là keo. Bây giờ mình muốn trở thành người dễ thương á thì trong lòng của mình sống cởi mở, khoan dung, tha thứ và rộng lượng. Đừng có sống quá ích kỷ. Cái người nào mà sống ích kỷ á, hẹp hòi á, xin thưa đại chúng, mình đang làm cho tâm của mình xấu đi á. Cái hôm đó có một cái bà già, bà mới vào, bà mới gặp một thiền sư, bà nói như thế này: dạ thưa ngài, xin ngài chỉ cho con cách cầu nguyện, cầu như thế nào đó mà cho con á bỏ đi cái thân già này, vừa xấu vừa già vừa yếu này, mà trở thành một cái thân tướng đẹp đẽ quang minh. Thì bà mới vào, bà xin cái vị thiền sư cầu nguyện cho bà như vậy. Thiền sư mới nói: bà lên đây, bà lên đây với tôi. Thì bà mới đi lên theo vị thiền sư, lên trước bàn Phật á. Bà mới nói, thiền sư mới nói: bây giờ bà quỳ trước bàn Phật đi, bây giờ tôi đọc lên cái lời nguyện gì thì bà đọc theo như vậy. Thì thiền sư mới đọc như thế này: thưa đại chúng, cầu cho tất cả những người nha, những người phụ nữ á, trên thế gian này nè, những người già xấu á, là trở nên đẹp đẽ, thân tướng quang minh, còn những cái xấu xí đó thuộc về con. Mới khi mà ngài nói, bà đọc lên cái bà mới mới nhìn ngài và liếc và nói:
ngài ơi, ngài nguyện lộn rồi. Hồi nãy con nhờ ngài nguyện là ai xấu kệ con không biết, miễn con đẹp được rồi.
Mà ngài nguyện lộn, ngài nói là thôi ai cũng đẹp cho con xấu,
con xin đính chính trân trọng là ngài nguyện lộn rồi.
Cái ngài mới nhìn bà, ngài cười, ngài nói như thế này: bà không bao giờ thoát được cái già cái xấu này. Đại chúng có hiểu ý ngài nói ở đây không? Tại sao mà ngài nói là bà không có thoát được cái già cái xấu? Là tại vì ở đây đó, cái tâm của cái bà lão này nè, bà muốn đẹp, bà muốn khỏe, mà bà lại muốn cho một mình bà thôi. Bà chỉ muốn ích kỷ riêng cho mình bà thôi. Cho nên chính khi mà bà muốn riêng cho bà như vậy á, thì cái tâm của bà nó xấu rồi. Cho nên đó, một cái người dễ thương là một người như thế nào? Một người dễ thương á, là một người sống bớt ích kỷ, bớt bỏng sẻn, bớt tham lam. Bây giờ mình nhìn lên đầu mình mà mình thấy tóc của mình mà trắng nhiều hơn đen rồi, mà mình thấy mình vẫn còn nhiều cái tâm ích kỷ á, thì xin thưa đại chúng, nó là cái nhân để sau này á, mình dễ tái sanh vào những cảnh giới xấu lắm đó. Nhất là cái cảnh giới ngạ quỷ. Tại vì khi mình nói đến ngạ quỷ là quỷ đói. Quỷ đói là như thế nào? Cái hình thức á, là cái bụng á, thì bự, mà cái cổ á, thì nhỏ. Cái bụng bự đây là cái gì? Cái bụng bự tức là cái lòng tham muốn á, thì rất là nhiều. Nhưng mà cái cổ thì nhỏ, tức là cái sự tiếp nhận á, thì rất là nhỏ. Cái bụng thì bự, mà cái cổ á, thì nhỏ. Nên cái người nào mà ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam nhiều á, xin thưa đại chúng, là cái người đó trở nên xấu lắm. Cho nên nó trong lòng của mình, nhất là khi mình biết đến Phật Pháp rồi, thì từng ngày trôi qua á, mình làm sao mình bớt cái sự ích kỷ của mình. Có cái ông này, ông có mấy cái đứa con, mà ông này ông được mệnh danh á, là chùm bỏng sẻn. Chùm bỏng sẻn gọi là chùm keo kiệt á. Cho nên ông, trước cái lúc đó ông mất, ông có một cái gia tài lớn lắm. Mà bây giờ cái gia tài của ông á, thì ông muốn để lại cho mấy cái đứa con, mà ông muốn để lại cho cái đứa nào mà gọi là keo nhất á, bỏng sẻn nhất là ông để lại cho cái đứa đó. Thì bắt đầu hôm đó ông mới ngồi, ông gặp mấy đứa con, ông hỏi như thế này nè: bây giờ con, cha chết con làm cái gì? Mấy đứa con mới nói: cha mà chết á, con sẽ làm đám cho cha thật là lớn, rình rang, con mời nhiều người tới dự lễ cho mọi người biết đến cái chết của cha. Ông nói: thằng này không được rồi, làm đám tao kiểu này tốn tiền quá, không được. Thế là trong tâm ông nghĩ là không có để gia tài là được cho cái đứa này. Cái ông mới hỏi cái thằng thứ hai: này con, nếu như mà cha chết á, thì con sẽ làm gì? Thằng này nó mới nói: cha mà chết á, con mua cho cha một cái hòm, mà cái hòm bình thường thôi, con làm cái lễ rất là đơn sơ, giản dị lắm, không có tốn nhiều tiền. Ông cha trong lòng nói: ừ, cái thằng này được đó nha, làm gì đỡ tốn tiền á. Ông coi thử coi mấy thằng kia làm sao. Ông mới hỏi thằng thứ ba: nếu mà cha chết con làm gì? Thằng này nó mới nói là: cha mà chết á, con đem xác của cha con quăng xuống sông, không có làm đám làm gì cho tốn tiền hết trơn á. Ông nói trong tâm: ờ, cái thằng này được đó nha, không có tốn tiền gì hết trơn á. Ông định, ông để lại cái gia sản cho cái thằng này rồi. Thì ông mới hỏi thằng Út: Út, cha chết thì con định làm xử lý cái thân cha làm sao? Cha mà chết á, con lấy cái thân của cha con để dưới gốc cây, con để lâu ngày cho nó sình, nó ương lên rồi nó thành rác, thành phân, rồi con mới lấy cái phân đó con bón cây cho cây nó tốt. Con nói: trời ơi, cái thằng này hay thiệt. Cái thằng mà quăng mình xuống cái hồ cá là không có tốn tiền rồi, nhưng mà không có lợi ích. Cái thằng này nó bỏ mình nó làm phân á, không tốn tiền rồi mà còn có lợi ích nữa, còn làm phân được. Cuối cùng muốn nói là trong bốn đứa, cha quyết định để lại cái tài sản cho cái thằng mà để cái thân cha mà trở thành cái đống phân rồi bón lại cây. Thì ông mới tìm được cái người bỏng sẻn nhất. Xin thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình đó nghe, cái bỏng sẻn, cái ích kỷ đó, nó là cái mà đã đi theo mình từ nhiều kiếp rồi. Cho nên nó không ai dạy mình ích kỷ đâu, không ai dạy mình bỏng sẻn. Nhưng mà cái đó là cái bản năng, đó cũng chính là cái nghiệp chướng của mình nhiều kiếp. Cũng bởi cái sự bỏng sẻn á, mà khi mình vừa định làm một cái điều gì đó là mình cảm thấy là mình không muốn làm. Nhất là cái điều đó nó có lợi ích cho người khác. Mình thấy một người khác á, hay hơn mình cũng không thích, Mình thấy một người khác giàu hơn mình cũng không thích. Nếu như mà mình không có cái tâm rộng lượng á, thì mình rất ít khi nào mà mình dám móc túi của mình, móc túi mình chứ mình móc túi người ta nha. Rất ít khi nào mình dám móc túi của mình ra để mà mình có thể giúp cho người khác. Nó là cái sự ích kỷ. Cho nên nó làm thầy mong quý Phật tử á, có duyên trong cái cuộc sống này, tuy là xung quanh mình á là mình khổ, phải không? Cuộc sống mình có nhiều còn khổ lắm, khổ nhiều mặt lắm. Nhưng mà dẫu sao á, mình vẫn còn nhiều cái điều hạnh phúc lắm. Đơn giản một điều thôi. Hồi chiều nay thầy có hát cho mấy em nhỏ nghe cái bài 10 ngón tay nhúc nhích. 10 ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi. Một ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi. Cho nên nó làm cái cuộc sống của mình, đôi lúc mình nhìn lên á, mình có nhiều cái mình không có bằng ai. Nhưng mình nhìn xuống á, thì có nhiều cái người ta không có bằng mình. Thở đều theo bước thảnh thơi, ta mỉm miệng nở nung nụ cười. Ngoài kia trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để thấy thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên ở trên trời. Người thấy chưa? Chỉ cần mình còn đi được và mình còn thấy đường được, sướng quá tiên ở trên trời. Còn thơ là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên ở trên trời. Đó. Rồi từ nay á, không ai than mình khổ nữa nha. Đừng có xin cạnh lò than nữa nha. Và với lại là mình sống, mình tập bớt cái sự nhỏ nhen ích kỷ trong lòng của mình đi, thì ngay đó đó mình trở thành một con người dễ thương. Hồi nãy giờ thầy nói mấy cái dễ thương rồi. Thứ nhất là người bớt nóng giận là dễ thương. Thứ hai là người có duyên, tức là làm phước có phước đó, là người dễ thương. Thứ ba là bớt cái sự ích kỷ là mình dễ thương. Bây giờ thầy nói cái dễ thương thứ năm. Cái người dễ thương thứ năm ở đây á là cái người sống biết khiêm cung, biết lễ độ, biết kính đáo, là cái người dễ thương. Bây giờ thầy hỏi đại chúng, một cái người nào mà người ta thích khoe, mình có thích người đó không? Không. Mình gọi là xin gần chẳng bơm, mình có thích người đó không? Không. Cái người nào á mà người ta có giỏi, tài năng, đức hạnh gì mình không biết, mà cái người đó mà khiêm tốn, mà kính đáo, mà nhún nhường á, thì thường thường á, mình thấy cái người đó là cái người đẹp. Đẹp là khi mà trong tâm mình sống kín đáo nhẹ nhàng, là mình không có khoe khoang ngã mạn á, là ngay đó là mình đẹp đó. Bây giờ mình gặp một cái người nào người ta giỏi như thế nào mình không biết, mà mình thấy người ta có cái tâm khoe khoang, mình hay gọi là thích nổ á, là mình thấy cái người đó là mình không thích rồi. Bây giờ thầy kể đại chúng nghe một cái câu chuyện. Có một ông giáo sư. Ông giáo sư này thì ông rất là giỏi, ông giỏi đủ mặt hết đó. Thì hôm đó ông ta mới về quê. Ông ta về quê thì ông ta muốn cho nhiều người ta biết là mình giỏi như thế nào. Cho nên ông mới gặp một cái ông nông dân. Ông mới đố cái ông nông dân như thế này nè: bây giờ tôi với ông đố nhau, tôi đố ông một câu, mà nếu như ông không trả lời được thì ông thu tôi 10 đồng, ông thu tôi 5 đồng. Còn nếu như ông đố tôi một câu mà tôi không trả lời được thì tôi thua ông 10 đồng. Đó, ông gặp ông nông dân ông đố vậy đó. Bây giờ tôi đố ông mà ông không trả lời được, ông thua tôi 5 đồng thôi. Còn khi mà ông đố tôi mà tôi không trả lời được, tôi thua ông 10 đồng, tức là ông thua gấp đôi. Thì đầu tiên á, ông mới đố cái ông giáo sư, ông mới đố ông nông dân một cái câu đố cũng bình thường thôi. Nhưng mà bác nông dân mà đâu có học gì đâu, cho nên không có biết trả lời sao hết. Cái bác nông dân mới thua ổng 10 đồng. Xong rồi bác nông dân mới đố lại ổng một câu như thế này: bây giờ thầy đố với tử luôn nha, ai biết không? Cái con gì á bắt đầu nó đi từ dưới núi nó đi lên là đi hai chân, nó đi lên nửa núi á là nó đi ba chân, lên tới núi á là nó đi bốn chân, nó đi xuống núi lại nửa chừng là nó đi hai chân, mà nó đi tới dưới đồng bằng á là nó đi lại ba chân. Ở đây ai biết con gì không? Ai biết con gì đưa tay thầy coi, thầy có quà, thầy có cái sâu chuỗi đẹp mà thầy tặng luôn. À, con gì ạ? Con gì? Con người. Sai, thua thầy 5 đồng. 5 đô. Tí nữa lấy nha. Sai. Ai biết con gì không? Thầy hỏi lại nè. Cái con gì á? Mà đi dưới núi là 2 chân, lên giữa núi là 3 chân, đi tới đỉnh núi là 4 chân. Mà khi mà đi xuống lại nửa núi là 2 chân, mà đi từ nửa núi xuống tới núi là phía chân núi là 3 chân. Thầy biết con gì không? Con gì cô? Con gì? Hả? À, con gì? Nó to to cho thầy coi. Một ông già cầm gậy. 5 đô để đó tí lấy. Sai luôn. Hai người ha. Tối nay thầy có 10 đô rồi. Rồi có ai biết con gì không? Câu đầu quá thì thầy trả lời luôn đi. Thua chưa? Thua chưa? Thì nó to to lên thầy phải trả lời cho thua chưa. Rồi giờ thầy trả lời nha. Thì cái ông nông dân đó, ông mới đố cái ông giáo sư như vậy đó. Ông giáo sư đó ông mới nói: thôi tôi thua ông này, tôi không biết. Ông nghĩ hoài, ông học biết bao nhiêu sách vở, ông mới lục lọi hết bao nhiêu sách vở ra mà không có câu trả lời này. Ông nói ông thua. Thì ông mới lấy cái 10 đồng đó ông đưa cho bán nông dân. Ông đưa xong ông hỏi bán nông dân: thì con nói là con gì? Bán nông dân mới trả lời: tôi cũng đâu biết con nói là con gì đâu. Bán nông dân đố đại chứ không biết con đó là con gì hết trơn á. Nhưng mà ông được 10 đồng. Tại vì ông đố ông kia thua, miễn ông kia thua là được rồi. Nên là ông được, ông lời 5 đồng. Thì cái con đó là con không biết con gì. Hai người nha, nhớ mỗi người nợ thầy, nợ thầy 5 đô. Giờ thì mình thấy á, trong cái cuộc sống của mình á, mình thấy cái khoe nó nguy hiểm chưa. Con dế nó chết bởi cái gì? Bởi gì? Bởi tiếng gáy. Có mấy con công á, nó đẹp là đẹp ở cái bộ lông. Con dế chết nhau ở tiếng gáy. Thì con người á, kính thưa đại chúng á, mình mà không khéo trong cái cuộc sống của mình á, là mình hay gọi là, hay gọi là, bây giờ gọi là cái gì? Hay thùng rỗng kêu to á, là mình không có còn dễ thương, nghe không? Quý vị giỏi thế nào không biết, mà quý vị phải kín đáo. Ngày xưa á, người ta nói một câu như thế này: chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Có nghĩa là cái người đẹp là cái người như thế nào? Cái người đẹp, cái người bậc chân nhân, bậc giỏi á, là các ngài không có để lộ cái chân tướng. Mà khi lộ cái chân tướng rồi á, thì không còn là bậc chân nhân nữa. Còn mình á thì sao? Còn mình á thì khác. Ví dụ như bây giờ không ai khen mình đẹp hết, thì mình nói là: chị Ba, chị Ba thấy em đẹp không? Nó tự mình giới thiệu mình đẹp luôn. Hôm đó có cái thằng Cu Tèo, nó mới đi ra cái đầu xóm á, nó mới gặp thằng Cu Tí. Nó mới hỏi như thế này nè: anh Tí ơi, nãy giờ anh Tí á, có thấy mẹ em đi ngang đây không? Thì cái thằng Tí hôm đó nó vừa được mặc áo mới, mà khổ nổi từ lúc mặc áo mới đó xong chưa có ai khen nó hết. Nó mới trả lời như thế này nè: từ ngày Tí mặc áo mới đến giờ, Tí không có thấy mẹ Tèo đi qua đây. Tức là nó cũng trả lời, nhưng mà nó trả lời sao? Người là nó muốn khoe cái áo mới. Khổ vậy, từ ngày Tí mặc áo mới, Tí không có thấy mẹ của Tèo đi qua đây. Tức là nó cũng trả lời, nhưng mà sau cái câu trả lời là nó muốn khoe nó có cái áo mới. Đó, cho nên á, người xưa mới dạy như thế nào: chúc sinh chúc mộc đầu đình. Còn em sinh thì sao? Chúc, rồi đọc theo thầy câu này: chúc sinh chúc mộc đầu đình, em sinh em đứng dũng sinh cũng sinh. Đúng không? Mình đã dễ thương rồi, đi đâu mình cũng dễ thương hết trơn á. Không có cần giới thiệu tôi dễ thương nhất chùa Quảng Đức, không cần giới thiệu tôi là Phật tử chùa Quảng Đức tôi dễ thương nhất, không cần giới thiệu. Tại vì sao? Tại vì khi mình dễ thương thì người ta nhìn vô người ta biết, thấy không? Đó, cho nên á, một cái nét đẹp ở đây á, là mình sống mà mình biết kính trọng người khác, biết khiêm hạ, biết nhún nhường và biết khiêm tốn, thì ngay đó mình đẹp. Ngay thầy tặng cho quý vị một câu thơ: tôi cúi mặt không tìm lời ngưỡng vọng, xin tri ân nước động với bùn tanh, đã khoan dung ấp ủ những mầm xanh và lặng lẽ khiêm nhường như rác cỏ. Hoa đã nở từ những gì vất bỏ, nên Như Lai là mỗi một hàm linh. Thế sao em không theo hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Ta đọc lại hai câu cuối quý vị nè, nghe lại nè. Thế sao em không học hạnh bất khinh, cùng kính lễ những phàm phu tục tử? Tại sao? Tại sao người nào mình cũng cung kính hết? Là tại vì trong mỗi chúng ta ai cũng có Phật tánh hết đó. Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, Ngài nói như thế này: tôi không có dám khinh thường các ngài, bởi vì các ngài là vị Phật tương lai. Đó, Ngài nói như vậy: tôi không dám khinh thường các ngài, bởi vì các ngài là vị Phật tương lai. Tôi kính các ngài như tôi kính ba đời chư Phật vậy. Cho nên mình hiểu được đời này, mình hiểu được cái điều này á, thì ai trong chúng ta cũng là một vị Phật sau này hết. Cho nên mình không dám khinh thường ai hết. Và khi mình không khinh thường thì mình không dám khoe khoang, cũng như là không có dám ngã mạn gì bất cứ ai hết. Thế sao em không học hạnh bất khinh, cùng kính lễ những phàm phu tục tử? Đó là cái đẹp thứ tư để mình trở thành người dễ thương á, là mình sống là khiêm hạ nghe, là kính đáo. Rồi ở đây cái điều thứ sáu, cái điều thứ năm để mình dễ thương á, là mình biết hổ thẹn. Biết hổ thẹn nó dễ hiểu theo cái ngôn từ của mình bình dân á, là mình biết mắc cỡ. À, chúng có biết hoa mắc cỡ không? Đó, không, mấy cô á, mấy con gái hay mắc cỡ lắm, còn trẻ thôi chứ về sau này ít mắc cỡ rồi. Sau này thầy thấy mấy cô con gái còn dữ hơn mấy anh trai nữa. Đó, chưa thầy nói có mấy câu là bắt đầu muốn phản động rồi chứ. Cái danh từ nhà Phật á, gọi là tàm quý. Tàm quý mình dịch là hổ thẹn, là mắc cỡ. Nó dễ hiểu vậy. Mắc cỡ cái gì? Hổ thẹn cái gì? Khi mình làm một cái điều gì đó mà sai, mình cảm thấy ăn năn áy náy với cái điều sai đó của mình, thì cái đó được gọi là hổ thẹn. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ 1 chương 2 phẩm hình phạt như thế này đại chúng. Đức Phật dạy là trên đời này á, có hai pháp trắng và có hai pháp đen. Và chúng nghe kỹ nha, trên đời này có hai pháp trắng và có hai pháp đen. Hai pháp trắng này che chở cho thế giới, không làm cho thế giới đi đến hỗn loạn. Nếu như mà không có hai cái pháp trắng này thì thế giới sẽ đi đến hỗn loạn. Hai cái pháp trắng đó là pháp nào? Đó là tàm và quý. Tức là ta biết áy náy, ăn năn, hổ thẹn trước cái lỗi lầm của mình, và biết sợ hãi cái lỗi lầm. Đó là tàm quý. Cho nên một người á, khi quý vị đi vào chùa nha, quý Phật tử mà đi vào chùa, khi quý vị làm, mình học Phật Pháp, mình biết mình làm một cái điều gì sai á, mình cảm thấy ăn năn áy náy với cái lỗi lầm đó của mình á, thì lúc đó là mình trở nên đẹp. Một người khi mà tạo những cái điều ác mà mình không có biết đó là cái lỗi, thì cái người đó sẽ xấu lắm. Sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là những người làm những cái điều sai mà mình không biết đó là cái điều sai, hoặc mình biết đó là cái điều sai mà mình vẫn cứ làm. Thì cái người này á, là sợ lắm, đáng sợ. Cho nên là mình làm một cái điều gì sai mình biết liền, mình quỳ trước Phật, mình sám hối liền. Thì xin thưa quý vị, đó là chúng ta biết tàm quý, biết áy náy về cái lỗi lầm của mình. Hoa quỳnh nó đẹp về, đại chúng biết hoa quỳnh không ạ? Hoa quỳnh nó đẹp lúc nào? Nó đẹp về lúc nào? À, nó đẹp lúc 2 giờ khuya phải không ạ? 2-3 giờ khuya, nó nở giấc khuya và nó đẹp ở giấc khuya. Còn quý Phật tử đẹp lúc nào? Ai biết? Ai biết không? Hoa quỳnh nó đẹp về khuya, đẹp về đêm. Còn quý Phật tử đẹp về lúc nào biết không? Nghe thầy nói nha. Hoa quỳnh đẹp nhất về đêm, còn em đẹp nhất khi em đến chùa. Hoa mắc cỡ đẹp bốn mùa, em đẹp vì biết thẹn thù lỗi riêng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, em hoa đức hạnh làm duyên cho đời. Đó, quý vị thấy mình đẹp là khi nào? Là mình đến chùa, là khi mình biết lỗi của mình á, là khi đó mình đẹp. Rồi, thôi bây giờ thầy nói thêm cái nữa thôi rồi mình nghỉ nha. Sắp hết giờ rồi phải không? Giờ thầy nói thêm cái nữa rồi mình nghỉ. Đó là cái đẹp thứ sáu ở đây á, là mình đẹp mình có cái oai nghi mà mình đẹp. Oai nghi là cái gì? Oai nghi là cái hình tướng của mình đó, là cái đi đứng nằm ngồi của mình đó. Bây giờ quý vị nhìn thử coi quý vị ngồi có đẹp không? Nhìn lên Phật ngồi sao? Có cái nào quý vị thấy Phật ngồi như vậy không? Mà thầy thấy quý vị ngồi quá chừng luôn kìa. Con lần cái cô đó cô nghe thầy thuyết pháp mà cũng giống như là cô buồn ngủ, cô ngồi nghe thầy thuyết pháp cô ngồi vậy nè. Thầy nhìn thấy cổ là thầy hết muốn thuyết luôn á. Rồi có một lần đó, có cái cô đó cô thuyết pháp, thầy thuyết pháp, mà cái cô đó cô vô chùa cô nghe pháp, mà đại chúng biết cô ngồi á, cô ngồi mà cô ngồi chùm hởm cô nghe thầy thuyết pháp, thầy nói trời ơi, giống như là có thầy nói ngồi yên xuống cho thầy cái coi. Quý vị nhìn lên Phật coi Phật ngồi sao. Đó, cái oai nghi á, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình, nói năng của mình á, cái nụ cười của mình, cái ánh mắt của mình á, cái chắp tay của mình á, đó là những cái cái nghi bên ngoài, cái oai bên ngoài, cái oai nghi lại vậy đó. Mình ngồi sao cho nó đẹp, mình đi sao cho nó đẹp, mình đứng thì đứng sao cho nó đẹp, mình cười làm sao cười cho nó đẹp. Quý vị có biết cười đẹp là cười như thế nào không? Cười đẹp là cười như thế nào? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đọc to lên giùm thầy. 2, 3. Cười không đúng chỗ thì lấy rổ đựng răng. Có cái anh đó, anh khờ lắm. Anh đi học khôn, anh học được cái hai, ông đã anh học được hai câu thành kính phương u và câu gì biết không? Khi người ta chúc trong đám cưới người ta thường chúc gì? Câu gì? Trong năm hạnh phúc. Còn trong đám ma là người ta hay nói cái câu thành kính phân u. Anh học được có hai câu đó, anh đi về anh gặp cái đám ma, anh vô người ta, anh thấy người ta khóc quá chứ khóc luôn. Anh vô anh bắt tay từng người nói trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Bị quýnh cho một trận, chạy, may sao chạy thoát được. Chạy thoát được tới gặp cái đám cưới. Anh nhớ được có hai câu à, hồi nãy nói một câu trăm năm hạnh phúc bị quýnh rồi. Thôi bây giờ phải đổi câu. Anh gặp cái đám cưới anh vô, người ta đang cười nói vui, cái anh vô anh nói, anh nói sao? Thành kính phân ưu, thành kính phân ưu. Bây giờ anh gặp cái đám cưới nói thành kính phân ưu, cho anh bị quýnh thêm giận nữa. Anh chạy về, anh chạy về nhà gặp vợ. Vợ nói trời ơi em đưa cho anh đi học khôn, mày muốn thấy anh khôn lên, em thấy anh bị bầm hai con mắt hết trơn rồi. Rồi anh đó, anh cũng đi học khôn, anh học được ba câu. Câu thứ nhất á là ta đây chứ ai. Anh học được cái ông anh có 15 đồng. Cái câu đầu tiên anh học anh trả hết 5 đồng là cái câu ta đây chứ ai. Cái anh qua anh học được cái ông thứ hai học là cái câu anh hùng há sợ chi ai. Nghe câu cũng ngon lành ha. Qua câu ông thứ ba anh học được cái câu là vậy mới là phải phải. Anh cứ nhớ có ba câu đó thôi anh mất hết 15 đồng. Anh cứ nhớ cái câu là ta đây chứ ai, anh hùng há sợ chi ai, vậy mới là phải phải. Anh cứ đi nhẩm nhớ được ba câu đó. Thì hôm đó anh học xong, chiều tối anh về nhà, vợ thì ở nhà nấu cơm cho tiền anh đi học mà, cái con mình vợ ở nhà mới đóng cửa lại. Cái anh về, anh đi hiên ngang về, lúc này anh hí hửng vui mừng lắm, anh gõ cửa cốc cốc cốc, tức là kêu vợ mở cửa cho. Và vợ nói ai đó, ai đó ở ngoài này. Anh nói ta đây chứ ai. Ủa, vợ nói ủa chắc sao hôm nay cái giọng của chồng mình có vẻ giống sư tử hống vậy ta, có vẻ mạnh mẽ như bình thường ổng yếu xìu à, bình thường ổng nhút nhát lắm mà tự nhiên hôm nay ổng nói cái câu ta đây chứ ai mạnh mẽ quá. Bà vợ nói sao giống giọng chồng nhưng mà sao nghi nghi biết phải không. Thì bà mới hỏi thêm câu có phải anh không. Ổng mới trả lời câu thứ hai anh hùng há sợ chi ai. Bà vợ nói rồi đúng rồi đúng rồi, đây là chồng mình rồi. Thế là bà mới ra, bà mở cửa ra cho ông chồng. Thì mà vừa cửa ra xong ổng mới nói vậy mới là phải phải. Mà chúng thấy ảnh hay không? Cho ảnh chàng pháo tay đi. Hay lắm. Thì ảnh chưa kịp bước vô nhà thì có anh công an chạy tới. Vừa chạy tới, anh ơi, anh có thấy tên ăn trộm mới chạy qua đây không? Tôi nãy giờ tôi dí nó ăn trộm mới chạy qua đây, tôi bắt không kịp. Anh có thấy tên ăn trộm qua đây không? Anh nhớ có ba câu cũng hay lắm. À đây chứ ai. Anh nói câu ta đây chứ ai. Ông anh nói ủa sao kỳ vậy, hồi nãy tôi thấy anh ăn chợ mặc áo khác mà sao bây giờ phải, có chắc phải anh không. anh hùng hết sợ chia ấy. Anh nói thêm câu thứ hai, anh công an thấy vậy xong lấy cái còng còng vô, anh mới nói vậy mới là phải phải còng anh đi luôn. Cho nên á, mình nói phải đúng chỗ, cười phải đúng chỗ. Có nhiều người người ta nói cái điều không đúng á, mình chửi người ta làm sao? Mình hay chửi người ta, hay chửi sao? Ngu. Đó, có ai nghi ở trên lời nói của mình á, là mình không có được chửi người ta ngu nha. Ở đây ai chửi người ta ngu rồi đưa tay thầy coi. Thì nghi lắm. Nhiều quá ông dám dơ. Khi người ta làm cái điều gì không có đúng á, đừng có chửi người ta ngu nha. Tại vì sao? Tại vì theo luật nhân quả đó, mình mà chửi người ta ngu á, là sau này mình bị khìn, cũng bị ngu luôn. Đó, không có được chửi người ta ngu nhân quả. Cho nên cái oai nghi ở cái lời nói của mình á, là mình đừng có chửi người ta ngu. Có nhiều người á, người ta làm, mình không có làm, người ta làm mà người ta làm không được á, thì mình nói câu gì? Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Thấy không? Người ta làm không được cái mình nói ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Hoặc là mình thấy người ta làm điều gì không được á, cái mình tức mình chửi người ta. Mình nói người ta một câu như thế này nè: cái thứ kênh mương mà cứ nghĩ mình tương đương với lại bể nước. Tức là sao? Đừng có cho mình giỏi. Mình nói người ta như vậy. Hoặc là mình nói người ta một câu như thế này nè: thà là ngu vì thiếu iốt, chứ đừng có đủ iốt mà vẫn ngu. Không phải chửi người ta chửi vậy đó. Không có nên nói vậy. Dù người ta làm không đúng là chuyện của người ta. Mình nói là thà ngu vì thiếu iốt, chứ đừng có đủ iốt mà vẫn ngu. Xin thưa đại chúng, cái đó là một cái lời nói không có đẹp. Đó là ở lời nói. Ở cái cách đi của mình cũng vậy nha. Mình là người Phật tử á, đi làm sao cho dễ thương một chút, nói năng dễ thương một chút, ngồi dễ thương một chút, khi mình nhìn người ta cũng nhìn cho dễ thương một chút. Có oai thì đáng kính, có nghi thì đáng sợ. Một người mà có cái oai nghi đẹp á, là chỉ cần nhìn cái người đó ngồi thôi, chỉ cần nhìn cái người đó bước đi thôi, là lòng của mình cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Ở đây thầy nghĩ có một số Phật tử, quý vị phát tâm tu học á, là vì quý vị thấy có những người nói chuyện rất là dễ thương, đi rất là đẹp, ngồi dễ thương, hoặc là có bước đi, có nụ cười, có ánh mắt dễ thương, mà mình phát tâm tu tập. Cho nên á, con người của mình đẹp là khi nào? Là khi mình biết giữ có ai nghi, có ai đáng kính, có nghi đáng sợ. Mà cái điều này á, ngày xưa ông bà mình, cha mẹ mình dạy cho con cháu là cái gì? Con này con gái nha, đi đứng phải có ý, có tử. Đó, thì hôm nay á, thôi thì thầy không có nhiều thời gian để mà thầy gửi đến quý Phật tử. Thì thầy nói ngắn ngắn vậy thôi, nhưng mà cái đẹp thứ xấu ở đây á, là cái đẹp về cái oai nghi á, là cái đẹp rất là quan trọng. Tại vì á, thường thường con người mình á, là thấy nhau là qua cái nhãn quan cái đầu tiên. Cho nên cái oai nghi của mình bên ngoài á, mà vững chãi, mà thảnh thơi, mà đẹp á, là mình dễ giúp, mình dễ đưa người ta vào đạo lắm. Nói thôi thì hôm nay ha, nhắc lại bài. Hôm nay thầy giảng có mấy cái để mình đẹp? 6 cái. Rồi bây giờ đếm giùm thầy coi, cái thứ nhất để cho mình đẹp là cái gì? Thứ nhất là cái gì? Là bớt giận. Thứ hai là cái gì? Là cái gì? Là có duyên, tức là mình có phước, làm phước đó, có phước. Thứ ba là bớt ích kỷ. Thứ tư là bớt khoe khoang, phải không? Biết sống kín đáo, sống khiêm nhường, sống khiêm tốn. Thứ năm á, là mình biết hổ thẹn, biết áy náy, biết sợ những cái lỗi lầm của mình, gọi là biết tàm quý. Và thứ sáu á, cái đẹp của mình á, là đẹp ở cái oai nghi của mình, cái đi đứng nằm ngồi của mình, mà đi cho đẹp, nói cho dễ thương, đứng cho đẹp, ngồi cho đẹp, thì cái đó là cái oai nghi đẹp của mình đó. Và cái đó nó toát ra cái bên ngoài, thì mình trở thành người dễ thương. Và ở đây quý vị muốn trở thành người dễ thương á, thật ra có rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay á, thầy chỉ giới thiệu đến quý vị 6 cái điều này thôi nha. Mà quý vị sống được như vậy, quý vị sẽ trở thành người dễ thương. Thầy chúc cho quý vị trở thành người dễ thương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.